Chương 31, Băng Cực Sinh Hỏa Tô Ngộ không không hiểu tại sao người vừa mới còn nói chuyện vui vẻ với hắn lại đột nhiên tấn công. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, chân hắn lóe ra một đạo hỏa quang, hắn biến mất trong chớp mắt và xuất hiện trên không trung. Vừa rồi chỉ với một phần nhỏ sức mạnh của thủy tiễn, bát thần viêm đã có thể đóng băng hoàn toàn một con bò tuyết cấp đế cấp trung kỳ, biến cơ thể của nó thành một tảng băng lớn. Tô Ngộ không tin tưởng vào cơ thể của mình, nhưng hắn không hiểu tại sao bát thần viêm lại muốn đánh vào hắn. À, tốc độ của ngươi khá đấy, ta cũng muốn xem thử ngươi có chiêu thức gì khác không. Nói xong, bát thần viêm nắm chặt tay, một dòng nước xanh lam chảy ra từ tay hắn và biến thành một thanh phương thiên hỏa kích trong vòng nửa giây. Hắn giơ tay lên, thanh phương thiên hỏa kích biến thành một thanh kích màu xanh lam. Ta nghe nói ngươi có một cây như ý kim cô bổng có thể phá tan mọi thứ, vậy hôm nay ta sẽ thử một chút thanh băng lam lưu quang kích của ta. Vừa dứt lời, bát thần viêm vung chân, cả người bay lên như một viên đạn. Thanh băng lam lưu quang kích trong tay hắn lóe lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo, khí tức sắc bén như thể muốn xé toạc không khí. Tô Ngộ không không hề sợ hãi, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng chiến đấu. Hà hà, tốt, ta lão tôn đang lo lắng không có đối thủ đây. Nhìn côn này, một thanh kim một thanh lam, hai đạo lưu quang va chạm vào nhau tạo ra một vòng gợn sóng pháp lực. Nhìn hai người, bát thần viêm vung thanh băng lam lưu quang kích, mũi kích hướng về phía trước, càng kích ở phía sau, đâm mạnh vào cây như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Đúng lúc này, sau lưng bát thần viêm đột nhiên xuất hiện hai thanh vũ khí màu lam. Hai thanh vũ khí này nhanh chóng hóa thành hai cánh ở sau lưng hắn. Sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, những đám mây màu lam tan biến. Sau đó, hai cánh màu xanh lam xuất hiện sau lưng bát thần viêm, một cái cánh đột nhiên đập xuống. Hai người vốn có sức mạnh ngang nhau đột nhiên thay đổi. Tôn Ngộ Không, người đã chặn được cú tấn công của bát thần viêm, cảm thấy cơ thể mình bị một quyền khổng lồ đánh trúng. Bát thần viêm thừa cơ, lại dùng mũi kích đâm vào Tôn Ngộ Không. Cú tấn công này thậm chí còn mạnh gấp 3 lần cú tấn công trước đó. Tôn Ngộ Không thấy tình hình không ổn, hắn nhảy lên không trung và hai chân hắn xuất hiện hai chiếc luân kim hỏa. Những chiếc luân kim hỏa này là do Tôn Ngộ Không được Na Tra tặng cho. Với sự hỗ trợ của luân kim hỏa, Tôn Ngộ Không xoay tay, bao gồm cả thanh băng lam lưu quang kích của bát thần viêm. Từ xa, hai cỗ lốc xoáy màu lam và đỏ nhìn giống hệt nhau. Lần này, Tôn Ngộ Không lại chiếm thế thượng phong, bát thần viêm lại dựa vào đôi cánh sau lưng để tạo lực, nhưng khi hắn xoay cánh thì gần như không có tác dụng gì. Phong hỏa luân thì khác, hai chiếc luân kim phát ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã đẩy bát thần viêm lùi lại. Một tiếng vang lớn vang lên, Tôn Ngộ Không lăn mấy vòng rồi quay người lại. Trước mặt hắn, một cây hố sâu không thấy đáy xuất hiện. Đó là do Tôn Ngộ Không dựa vào phong hỏa luân đã đẩy bát thần viêm vào lòng đất. Mau ra đây đi, ta biết vết thương của ngươi không nặng. Tôn Ngộ Không nói xong, đã nhìn thấy một đạo ánh sáng xanh lam lóe ra từ trong hố. Ánh sáng đó lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất. Ta không ngờ ngươi còn có bảo vật như vậy. Trách không được trước đó có thể di chuyển nhanh như vậy. Hóa ra là có vật này ở bên mình. Nhưng mà, tiếp theo chúng ta sẽ không chiến đấu bằng tốc độ nữa. Bát thần viêm nói xong, hai tay xuôi xuống, hét lớn một tiếng, băng cực cổ khải. Theo tiếng hét, một vệt sáng xanh xuất hiện từ tay phải của hắn, rồi nhanh chóng lan rộng ra. Trong một hơi thở, trên người bát thần viêm hiện ra một bộ áo giáp màu xanh lam uy phong lẫm lẫm. Áo giáp có hai ngọn lửa trên vai, ngực có hình huyền vũ sống động, phía sau là một chiếc áo choàng màu xanh, đậm thêu rất nhiều ngọn lửa xanh lam. Cái áo giáp này là do huyết dịch của hai vị đại vua thủy thần Cộng Công và hỏa thần Chúc Dung bị một khối đá kỳ lạ hấp thụ trong trận chiến năm đó. Sau đó, các cường giả của tộc thủy đã tốn hàng trăm năm để luyện thành bộ giáp này. Thánh nhân cấp dưới không thể làm tổn thương nó chút nào. Sau khi giới thiệu xong, bát thần viêm nhìn Tôn Ngộ Không và nói, ngươi cũng mặc áo giáp đi, nếu không người khác sẽ nghĩ ta đang coi thường ngươi. Ha ha ha, ta lão Tôn không cần những thứ đó. Muốn chiến thì chiến, cần gì phải nói nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không vẫn tức giận. Đầu tiên bát thần viêm đã tấn công hắn mà không cần biết lý do. Sau đó, hắn lại mặc một bộ giáp giống như vỏ ốc. Tôn Ngộ Không cảm thấy bát thần viêm coi thường hắn. Vì vậy, lần này Tôn Ngộ Không ra tay trước. Hắn dồn lực, cơ thể hơi uốn éo, tay phải cầm ngược cây như ý kim cô bổng đã vung ra. Nó mang theo uy áp và khí thế khiến mặt đất nứt ra. Tôn Ngộ Không luôn dựa vào sức mạnh của chính mình chứ không phải phép thuật hay đạo thuật. Đối mặt với cú đánh giận dữ của Tôn Ngộ Không, bát thần viêm dự đã triệu hồi ra băng cực cổ khải cũng không muốn cứng đối cứng ở cấp độ của họ. chỉ cần nhìn một cái cũng có thể biết sức mạnh của đòn tấn công là bao nhiêu. Bát thần viêm đột nhiên vỗ cánh, người bay ngược lại, nhưng Tôn Ngộ không để hắn yên, hắn vung cấy, dư ý kim cô bỗng nhanh, như chớp, hung hăng đánh xuống. Bát thần viêm đột nhiên phát hiện mình từ khi Tôn Ngộ không vung cây gậy lần đầu tiên, thì không còn cách nào chống trả, chỉ có thể liên tục lùi lại và tránh né. Mỗi khi cây gậy của Tôn Ngộ không đánh trúng, một lỗ đen sẽ xuất hiện trong không gian. Rõ ràng, cây gậy chứa đựng sức mạnh quá lớn, đến mức nó đã đánh vỡ không gian. Mặc dù lỗ đen không lớn, nhưng nó đủ để chứng minh sức mạnh khủng khiếp của cú đánh của Tôn Ngộ. Không gian còn không chịu nổi, thì nếu cây gậy đánh trúng cơ thể người, hậu quả chỉ có thể là không tốt. Nếu Tôn Ngộ không đánh cây gậy vào tảng băng, cho dù tảng băng có lớn đến đâu, nó cũng sẽ lập tức bị nghiền nát thành bột. Thời gian trôi qua, bát thần viêm phát hiện mình càng ngày càng khó tránh né. Nhiều lần, hắn suýt nữa bị cây gậy đánh trúng. Bỗng nhiên, bát thần viêm nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm chết người. Hiệp lộ tương phụng dũng giả thắng. Chính mình ngay từ đầu đã bị khí thế của Tôn Ngộ không trấn áp. Tâm lý của hắn sinh ra một chút sợ hãi. Vì vậy hắn không có cách nào chống đỡ cú đánh đầu tiên của Tôn Ngộ không mà chỉ có thể lùi lại. Một khi lùi lại, thì mọi chuyện đã xong. Một khi một người bị khí thế của người khác áp chế, thì họ sẽ gần như thất bại. Nghĩ đến đây, bát thần viêm đổ mồ hôi lạnh. Sau một khắc, một tiếng gầm giận dữ phát ra từ miệng bát thần viêm. Băng cực cổ khải, phòng thủ mạnh nhất. Sau đó, bát thần viêm không còn tránh né nữa, mà cứ thế chịu đựng cú đánh của Tôn Ngộ không. Ngay lập tức, khóe miệng bát thần viêm chảy máu, và băng cực cổ khải ở vai phải của hắn nứt ra một khe nhỏ. Nhìn vết rách ở vai, bát thần viêm cố gắng nhịn cơn đau. Lục thần bát thức thức thứ nhất, cực băng ngưng, lôi sát. Sau một khắc, bát thần viêm giơ hai tay lên cao, sau đó đột nhiên hạ xuống. Trong nháy mắt, vô số tia sét màu xanh đậm giáng xuống. Nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện ra rằng những thứ đang rơi xuống không phải là sét, mà là những cột băng có hình dạng của sét. Mỗi một cột băng đều có hình dạng của một cây búa, giống như mưa đang rơi xuống. Bất cứ thứ gì chạm vào những cột băng này sẽ bị đánh vỡ thành một lỗ trống. Sau ba hơi thở, sấm sét ngừng lại. Trước mặt bát thần viêm, khắp nơi đều là những lỗ đen không biết sâu bao nhiêu. Nhưng khi hắn nhìn vào người đứng cách đó không xa, hắn lập tức sững sờ. Trong lòng hắn kinh hãi đến mức muốn chết, bởi vì Tôn Ngộ không trước mặt hắn vậy mà không hề hấn gì. Điều đó là không thể. Cái này sao có thể là do Tôn Ngộ không có phòng thủ mạnh mẽ đến mức nào? Khả năng vậy mà không hề hấn gì, cái này cũng quá khó tin. Hắn đã làm thế nào? Bát thần viêm nhìn Tôn Ngộ không, tâm lý rung động thật lâu không thôi. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản bát thần viêm lùi bước, mà là lại một lần mạnh mẽ tấn công. Lục thần bát thức thức thứ ba, hũ độc thực thủy sát. Bát thần viêm biết Tôn Ngộ không có thể là người mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp, ngoại trừ người kia. Nếu như hắn không xuất toàn lực, sợ rằng hắn sẽ thất bại, Vì vậy hắn trực tiếp bỏ qua thức thứ hai, và trực tiếp sử dụng thức thứ ba. Thức thứ ba không dựa vào sức mạnh đóng băng và sức mạnh tấn công mạnh mẽ, mà dựa vào sức ăn mòn của nước. Tục ngữ nói nước chảy đá mòn, nước bình thường có thể xuyên thủng đá, huống chi nước chết của hắn mạnh nhất. Sau một khắc, bốn phía bát thần viêm xuất hiện vô số hạt mưa, những hạt mưa này đen như mực, chỉ cần nhìn qua là biết chắc chắn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Bát thần viêm hai tay như bướm bay hoa, nhanh chóng chỉ vào, theo ngón tay hắn mỗi lần chỉ vào, thì có một giọt nước mưa bắn về phía Tôn Ngộ không. Trong vòng vài hơi thở, những giọt mưa trôi nổi quanh người bát thần viêm đều đã bắn ra. Tôn Ngộ không nhìn đối diện, nhìn qua bầu trời đầy mưa, cũng không nhịn được lộ ra một tia nghiêm túc, không dám coi thường, nắm kim cô bỗng tay phải chấn động, chỉ thấy kim cô bỗng một mặt tựa hồ sáng lên một ngọn lửa. Sau đó, bầu trời đầy mưa đã đến, Tôn Ngộ không hai mắt phát sáng, sau đó toàn thân dùng tốc độ khó tin vung vẩy cây gậy kim cô bỗng trong tay. Mỗi lần vung lên, cây gậy kim cô bỗng đều sẽ đánh vào một giọt mưa nhỏ, sau đó giọt mưa đó lập tức bị chôn vùi. Sau năm hơi thở, cơ thể Tôn Ngộ không trống rỗng, ngọn lửa trên đỉnh cây gậy kim cô bỗng đã tắt. Bát thần viêm đối diện, còn người gắt gao nhìn Tôn Ngộ không. Lục thần bát thức thức thứ năm, cực hỏa xích viêm sát.